Xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp, điều do bởi vô thị tham sân si. Từ thân miệng ý mà sinh ra, tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Rồi, hôm nay chúng ta cùng học một cái đề tài có tên là không phải là người thông thường có thể làm được. Bú sư phủ thông rấn nấn chùa to. Cái đề tài này hơi khó hiểu. Việc làm của Thánh Hiền, việc làm của Phật Bồ Tát muốn làm Thánh Hiền hay muốn làm Phật Bồ Tát thì phải buông bỏ tất cả, ngũ dục lục trần, tham sân si mạn, những tập khí thường tình thế gian thì mới làm được. Cho nên không phải là người thông thường có thể làm được. Có người hỏi tôi rằng làm sao có thể làm được Bồ Tát, thì tôi mới trả lời là đơn giản. Chỉ cần không làm việc của phàm phu làm nữa, vậy thì làm được Bồ Tát thôi. Phàm phu là tràn đầy những thứ tham sân si mạn nghi, ác kiến tà kiến. Còn Phật, còn Bồ Tát thì không có những thứ này. Tâm lượng của chúng sanh thì nhỏ hẹp, ích kỷ, luôn nghĩ về mình, luôn lo lắng về mình. Còn Phật Bồ Tát thì luôn vì chúng sanh mà lo nghĩ. Cho nên cái cảnh giới của tâm này muốn làm được thì không đơn giản. Nhưng thế gian này rất nhiều người, hay những người tu hành đều muốn làm Phật Bồ Tát. Muốn làm Phật Bồ Tát nhưng lại không làm theo một cách triệt để mà Phật Bồ Tát đã làm. Muốn làm Phật Bồ Tát mà những cái tập khí của phàm phu vẫn khư khư giữ chặt, rồi bắt đầu vọng tưởng, bắt đầu tham cầu, nghe những thứ gì dễ làm, dễ đạt, dễ chứng thì ôm ôm chạy theo. Cái hiện tượng này thì từ lâu chúng ta thấy cũng không ít. Cái việc mà vô công mà hưởng lộc thì gần như phần nhiều chúng sanh đều tham cầu như vậy. Không cần bỏ công, nhưng mà dễ dàng có được. Vậy thì xin hỏi các vị, cái có được đó có phải là của mình hay không? Tu hành nó cần phải có quá trình, thời gian để mà dụng công. Rất nhiều người tin tưởng vào thần thánh, tin tưởng vào đấng bề trên nào đó sẽ che chở cho họ, sẽ vì họ mà ban phước. Nhưng bản thân của họ thì tràn đầy những thứ phiền não, những thứ tập khí sâu ác. Khởi tâm đồng niệm đều là ác. Luôn luôn mong chờ một sự cứu rỗi của một đấng bề trên nào đó. Thì đa phần những tôn giáo không chính thống, những tôn giáo mà không được pháp luật công nhận đó, thì nó huyễn lòng, nó làm cho người ta bị mê hoặc. Tại vì chỉ cần tin vào đấng bề trên, không cần phải buông bỏ những cái tham sân si mạng, buông bỏ đi cái tự tư tự lại, buông bỏ đi những tập khí xấu ác, thì cũng được đứng bề trên che chở, đứng bề trên ban phước. Thì đó là cái diễn diệt hoang đường, đó là gọi là mê tín, mê đến độ mà không thể nào hết cứu. Những người có tri kiến, có chánh kiến, có sự nhận biết, người nông dân muốn có vụ mùa thu hoạch được bội thu thì họ phải ra sức cày cấy, ra sức chăm sóc. Rồi đến ngày họ mới có được một mùa bội thu. Thì tu hành cũng vậy, cần phải có sự nỗ lực thay đổi những tập khí phiền não xấu ác. Vậy thì mới có cái kết quả tốt được. Làm gì có cái chuyện có đấng bề trên nào đó thay họ, che chở cho họ, giúp đỡ cho họ mà họ thì vẫn cứ khởi tâm động niệm thì toàn là xấu ác. Thì thật là đúng là hoang đường. Chẳng những nói những tôn giáo khác, những tôn giáo không chính thống, mà ngay những người học Phật cũng mơ mơ hồ hồ như vậy. Phiền não vọng tưởng thì không dò, không đoạn. Tham sân si mặn thì cứ để nó phát triển. Tự tư tự lợi ích kỷ thì vẫn hiển bày. Và không làm theo Phật Bồ Tát đã làm. Không mở tâm rộng lớn và mong muốn có được kết quả tốt thì làm gì có được. Nhà Phật nó cảnh tùy tâm chuyển. Tâm xấu ác thì hoàn cảnh sẽ xấu ác. Tâm thuần thiện thuần tịnh thì hoàn cảnh sẽ thuần thiện thuần tịnh. Chúng ta thấy ngày nay hoàn cảnh của chúng ta sống ngày nay như thế nào? Vô cùng ác liệt, vô cùng là bất an. Dịch bệnh trên khắp thế giới đang lan tràn. May mắn là đất nước chúng ta hết sức cương quyết, cho nên dịch bệnh nó đã không thể lây lan. Nhưng các nước khắp nơi hiện nay thì dịch bệnh vô cùng thê thảm. Lòng người hoang mang, bất an vô tận. Nhưng họ không biết được rằng đó là cái quả mà họ phải gánh chịu với những tâm niệm, những khởi tâm đồng niệm xấu ác nó đã chiêu cảm. Dịch bệnh hoành hành, rồi đây thiên tai đó, khắp nơi ta thấy núi lửa 500.000 năm lệm tắt. Thế mà bây giờ trong bụng núi lửa đang đầy những dung nham, nó chuẩn bị phun trào. Ôi cũng là do lòng người xấu ác, nó đã chiêu cảm làm cho hoàn cảnh càng lúc càng xấu ác, càng ác liệt. Vậy mà họ cứ ngồi đó để chờ đấng bề trên nào đó để che chở thì làm gì có được. Và không chính mình tự thay đổi, tự làm mới, bỏ đi những cái tham sân si mạng, bỏ đi những cái tự tư tự lợi ích kỷ, chúng ta chỉ còn là những cái tâm rộng lớn, cái tâm hy sinh phụng hiến, cái tâm vì người mà phục vụ. Ngồi đó mà chờ đi, không có một đấng bề trên nào có đủ quyền năng để giúp chúng ta cả. Mà chính chúng ta là một người đầy đủ quyền năng cải đổi hoàn cảnh. Chúng ta cùng xem ở trong bài. Ở trong Kinh Kim Cang Phật nói: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Tất cả những cái gì mà có tướng thì đều là hư vọng. Thân ta, nhà ta, hoàn cảnh chung quanh ta, cái gì nó có tướng, có hình tướng, có tên gọi thì đều là hư vọng. Nhìn thấy được cái cảnh giới này thì đây là cảnh giới của Pháp Thân Bồ Tát, không phải là người thông thường có thể làm được. Pháp thân Bồ Tát chẳng những siêu diệt sáu cõi luân hồi, chắc Ngài cũng đã vượt qua được 10 pháp giới. Ở trong Kinh Hoa Nghiêm, Phật nói với chúng ta 10 pháp giới y chánh trang nghiêm là do chính tâm mình biến hiện ra. Vậy thì 10 pháp giới trang nghiêm là do tâm mình biến hiện. Hiện tại ta bà xấu ác, hoàn cảnh xấu ác đến cùng cực, vậy thì cũng là chính tâm mình tạo ra. Tâm người vô cùng càng lúc càng ác liệt. Giết người là một cái chuyện hết sức là bình thường. Ngày nay ta nghe cái chuyện mà họ giết người rất là dễ. Không vui cái là phóng lửa đốt nhà làm cho 2-3 người chết. Khi mà đã làm việc xấu ác đó rồi, vậy thì có trốn được cái sự chế tài của pháp luật đó. Nhưng mà họ vẫn làm. Họ không kiềm chế được cái tập khí phiền não của họ, để cho tập khí phiền não đó nó sai khiến, để rồi phạm phải những lỗi lầm mà không thể nào cứu vãn được. Cho nên 10 pháp giới y chánh trang nghiêm là do chính tâm mình biến hiện. Thì thế giới ta bà đầy xấu ác là cũng do tâm của con người tạo ra. Nó cũng giống như là một giấc mộng. Toàn thể cảnh mộng là do tâm chính mình biến hiện ra. Tâm thì năng hiện, thức thì năng biến. Đây là cái nguyên lý tối cao mà Phật Pháp đã nói đến. Tâm năng hiện, thức năng biến. Năng hiện là tâm của chính mình, còn năng biến là thức của chính mình. Tâm là chân tâm. Thức là vọng tâm. Mà vọng tâm thì luôn thay đổi. Còn chân tâm thì có thể hiện tới. Và chân tâm thì không hề thay đổi. Hiện tướng ở đây là chúng ta phải hiểu như Lục Tổ Huệ Năng đã nói đó. Nào ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp. Tất cả những năng lực đều có sẵn ở trong tâm của chúng ta. Năng lực để làm thánh, làm hiền. Năng lực để làm Phật, làm Bồ Tát. Năng lực làm ngã quỷ, làm chúng sanh địa ngục, làm súc sanh là điều sẵn ở trong tự tánh của chúng ta. Cho nên Lục Tổ mới nói đó, nào ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp. Nào ngờ tự tánh vốn vị thanh tịnh. Cho nên chân tướng của vũ trụ nhân sanh, khi bạn chân thật hiểu được rồi thì phải gì? Phải dạng viên buông xả. Khi mà ta đã buông hết rồi thì tâm của ta liền được thanh tịnh. Thế thôi. Cũng như tay chúng ta cầm một món đồ mà ta buông ra rồi thì không còn cái gì nữa. Khó là ở cái chỗ chúng ta không có chịu buông, nắm chặt thế này. Vậy thì đồ vẫn còn ở đây. Trong tâm ta dính chặt những thứ gì? Những phiền não, những chấp trước. Mà dính chặt những cái thứ là gì? Dính chặt ở cái ta và cái của ta. Thân ta, địa vị của ta, danh vọng, rồi con ta, nhà ta, vân vân, nó dính chặt. Mà ta hiểu được cái chân tướng của vũ trụ nhân sanh đều là gì? Đều là hư vọng. Nó không thật. Mà ta chấp nó là thật thì ta mê, mê quá sâu. Nhưng mà muốn thấy nó là hư vọng thì thật sự cũng không phải là cảnh giới của phàm phu bình thường có thể làm được. Ta phải làm một cách hết sức từ từ. Ta từ từ, ta buông những cái ngoài ta trước. Rồi dần dần ta buông cái ở trong tâm ta. Thì như vậy mới có thể làm được. Bởi vì Hòa Thượng cho nên Hòa Thượng dạy dạng duyên buông xả. Không có cái gì để mà dính mắc ở trong tâm. Không có cái gì để mà làm cho ta vướng bận. Vậy thì tâm chúng ta liền thanh tịnh. Mà tâm thanh tịnh mà dụng cái tâm này mà niệm Phật thì tương ưng liền với Phật. Cho nên phải hiểu được, phải chân thật nhìn thấu được cái nội tâm của ta. Ta buông xuống được bao nhiêu phần, cái gì đã buông được và cái gì chưa buông được thì phải nỗ lực. Ta nhớ một điều, Phật Bồ Tát đã làm được. Phật Bồ Tát đã triệt để dạng duyên buông xả. Cho nên Phật Bồ Tát mới dạy bảo chúng ta nên dạng duyên buông xả. Mà khi dạng duyên buông xả rồi, nội tâm không còn bị trói buộc. Nội tâm mới được rộng ra. Thì mới có thể thông dong tự tại ở trong dòng sanh tử này. Còn nếu chưa buông thì nó vẫn phải ràng buộc ở trong cái dòng lẫn quẩn sanh tử này mà thôi. Chính cái không buông được đó mà ở trong dòng sinh tử này, lúc thì làm cha, lúc thì làm con, lúc con thì làm mẹ, mẹ thì lúc thì làm vợ. Trong dòng sinh tử này tại sao mà nó rối ren đến vô cùng như vậy? Là gì? Chấp trước
quá nặng của chúng sanh mà nó diễn ra. Như câu trong câu chuyện của nhà thiền, cái ông đó ông chết, ông vừa chết xong thì ông biến thành một con trùng, giống như con dòi ở trong cái lỗ mũi của người vợ. Thì đang nói chuyện, người vợ ngạt mũi, khịt mũi văng ra cái con trùng, thì bà cảm thấy rất là xấu hổ. Thì vừa muốn dùng cái chân để mà chà giết chết cái con trùng đó, cái con dòi, con sâu đó, thì cái vị tỳ kheo mới nói: à, đừng, bà đừng làm vậy. Thì vị tỳ kheo đó mới nói là cái con trùng này chính là chồng bà đã hóa thân. Thức là năng biến là như vậy. Thức tính là tình thức, là tình cảm của con người mà nó biến hiện ra. Sáu cõi luân hồi biến hiện ra là 10 pháp giới. Vô cùng, vô cùng là phức tạp. Thế này Hòa Thượng nói: bạn đối nhân sự thế tiếp vật, bạn có hỷ nộ ai ái lạc, mà bạn tuyệt nhiên không dính mắc. Vì sao vậy? Vì đây là một vở kịch, cũng giống như ta diễn ở trên sân khấu vậy. Ta biết nó là giả, nó không phải là thật, cho nên hoàn toàn không dính nó. Ta dùng cái phương thức này để giúp đỡ cho người khác đoạn ác tu thiện, giúp đỡ người khác phá mê khai ngộ. Cái chỗ này thì thật sự ta đối nhân sự thế tiếp vật, ta cũng có hỷ nộ ai ố, có nghĩa là buồn giận thương ghét. Nhưng đó chỉ là một vở kịch. Vì sao vậy? Vì ta biết nó là giả, nhưng ta dùng nó để mà ta tiếp cận với mọi người, với chúng sanh, để mà giúp người đoạn ác tu thiện, giúp người phá mê khai ngộ. Thật sự cảnh giới này cũng không dễ làm. Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa thì hiện ở cái thế gian này. Ta nghe cho kỹ chỗ này. Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa thì hiện ở thế gian này. Ngài cũng có mừng giận thương ghét. Có lúc Ngài cũng khen ngợi, khích lệ người khác, rất là hoan hỷ. Nhưng có lúc Ngài cũng xem thấy đệ tử có sai lầm thì cũng rất là nổi tên cái sự quở trách, tức giận mà quở trách. Vậy thì chúng ta thấy hình ảnh này thì chúng ta cho rằng Ngài cũng có phiền não chăng? Ngài có phân biệt chấp trước chăng? Không hề có. Và thật nói, đó là gì vậy? Đó là vì chúng sanh có cảm mà Ngài có, Ngài có ứng. Bạn dùng cái tâm thiện mà cảm thì Phật Bồ Tát liền có tâm, có cái tâm thiện mà hồi ứng. Bạn dùng cái tâm ác mà cảm, vậy thì lập tức bị la, bị mắng. Đây gọi là cảm ứng đạo nhân. Nhưng mà tuyệt đối không có tâm, không có khởi tâm đồng niệm như chúng ta. Mà khi không có tâm thì nhất định không có, không có phân biệt, không có chấp trước, không có vọng tưởng. Cái công phu này là công phu thượng thừa, không phải là người thông thường có thể làm được. Chúng sanh trong sáu cõi, bao gồm cả thiên nhân, cũng đều không làm được. Người học Phật chúng ta phải học cái công phu này. Thế nhưng rất không dễ dàng có được thành tựu. Muốn học cái công phu này, rất nhiều người muốn học cái công phu này, nhưng hòa thượng nói một cách hết sức thẳng thừng, thế nhưng rất không dễ dàng thành tựu. Cho nên thời kỳ mạt pháp, ngoài cái việc nương vào niệm Phật để cầu vãng sanh, nương vào cái pháp môn này có thể ở trong cảnh giới đem phiền não tập khí của mình hàng phục xuống. Còn nếu không dùng cái pháp môn niệm Phật mà đi thẳng vào nhìn thấy cái phàm sở hữu tướng giai thì hư vọng, mà đạt liền đến cái công phu dạng viên buông xả, thì chỗ này hòa thượng nói e rằng không có một người có thể làm được. Một vị lão nhân hơn 60 năm tu hành giảng kinh thuyết pháp mà Ngài nói như vậy, chắc hẳn là Ngài đã nhìn, đã thấy qua quá trình Ngài bốn ba khắp thế giới, thì Ngài đã nhìn thấy. Cho nên Ngài nói ngoài pháp môn niệm Phật ra mà có thể ở trong cảnh giới mà đem phiền não tập khí của mình mà đoạn dứt, thì e rằng một người cũng không thể làm được. Mà Ngài còn khẳng định đây là chân thật. Ý hòa thượng nói là tôi nói thật các vị, không ai làm được. Chúng sanh phàm phu thời mạt pháp này mà có thể nhìn thấy phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, rồi dạng duyên buông bỏ buông xả, hòa thượng nói khó, không một người làm được.
mà chỉ nương vào cái pháp niệm Phật, dùng một niệm này để hàng phục vạn niệm khác, dùng cái niệm này mà buộc chặt cái tâm, không để nó vọng tưởng, không để nó chấp trước. Và thử nói, trên kinh nói ra những cái đạo lý này, tâm của chúng ta đều ngưỡng vọng, đều hướng về muốn làm theo. Nhưng trên thực tế rất là không dễ dàng làm được. Cho nên Tổ sư Đại Đức dạy bảo chúng ta niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Pháp môn niệm Phật ổn định, chúng ta chỉ cần đem phiền não tập khí khống chế, không để nó khởi hiện hành, nó bị khống chế, cũng giống như ngựa hoang mà đã bị dây cương buộc chặt, con khỉ nó đã bị nhốt ở trong chuồng, nó bị khống chế. Cho nên Hòa Thượng nói như vậy thì mới có thể đới nghiệp vãng sanh. Cái chỗ đây, đây là cái chỗ bất khả tư nghị, là cái chỗ không thể nghĩ bàn của pháp môn tịnh độ. Gần đây chúng ta thấy được Hòa Thượng Hải Hiền đã làm ra biểu pháp cho chúng ta. Chín mươi năm chuyên trì một câu A Di Đà Phật, đến sau cùng tự tại vạn sanh, mà còn lưu lại toàn thân xá lợi, thì chúng ta thấy pháp tu mà có thể lưu lại nhục thân biến thành thân kim cương bất hoại, vậy thì pháp tu đó có thấp không? Nhưng chúng sanh phần nhiều lại không tin. Họ suốt ngày đi tìm diệt cái bản ngã, đi tìm diệt cái ngũ uẩn, mà trong khi bản ngã vẫn tồn tại, ngũ uẩn vẫn hiển hành, trong khi ta chỉ cần buộc chặt cái tâm mình ở trong câu A Di Đà Phật, niệm lâu ngày nó sẽ trở thành niệm Phật thành khói, niệm đến sự nhất tâm bất loạn, rồi đạt đến lý nhất tâm bất loạn. Đạt đến sự nhất tâm bất loạn thì đã là công phu rất cao. Lúc đó phiền não vọng tưởng nó sẽ không có cơ hội để mà dấy khởi. Vọng tưởng phiền não là cái nhân của lục đạo, mà vọng tưởng phiền não không khởi nữa thì lục đạo cũng không còn, thì lúc đó còn lại là y chánh trang nghiêm, chính là Tây Phương Cực Lạc. Ở chỗ này chúng ta phải rất là rõ ràng, nó không có mơ hồ
mà người ta cho rằng mình là mình mơ hồ. Cái lúc nào cũng nói là mình diệt ngã, mà chung quanh mình thì bao nhiêu đất, bao nhiêu ruộng, bao nhiêu vườn, bao nhiêu nhà, bao nhiêu cửa. Dính chặt vào đó mà nói là diệt ngã. Cái chỗ này mình phải nhắc là cái câu mà không nghe lời người xưa thiệt thòi ở chính mình. Người xưa chính là Phật Bồ Tát. Người xưa chính là những bậc tu hành nghiêm túc. Mình hãy tin vào, xem vào, nhìn vào những cái tấm gương tu hành đó mà học tập, mà làm theo, thì chắc chắn không sai. Ngày nay chúng ta thấy, chúng ta thử tìm xem người mà gọi diệt ngã, đi tìm gọi là nhận diện ngũ quẩn để đạt đến ngũ quẩn giai không, vậy thì ta tìm được xem coi có mấy người đạt được. Mấy người đạt được đã diệt được ngã, đã đạt được ngũ quẩn giai không rồi. Sắc thọ tưởng hành thức nó đã là không, đều là không, gọi là ngũ quẩn giai không. Mấy người đạt được? Chưa thấy. Thấy còn không thấy thì chưa nghe chứ à. Nghe còn chưa nghe thì thấy, thì làm sao mà thấy? Những người niệm Phật tự tại vãng sanh, như năm trước ở Đông Thiên Mục Sơn có bọc bà cụ đó, bà niệm Phật tay cầm tràng hạt mà đứng gục, hơi gục cái đầu này, đứng mà vãng sanh. Hòa thượng Hải Hiền, Hòa thượng Hải Khánh, mẹ của Hòa thượng Hải Hiền là những người, những tấm gương giảng sanh cho chúng ta thấy. Đó là người thật diệt thật, gần đây nhất, không ở đâu xa. Thế mà nhiều người lại không chịu tin. Cứ đi tìm cách diệt ngã chỉ là ở trên ý niệm, chỉ là ở trên danh tự, còn thực chất thì ngã vẫn đang tồn tại. Cứ quan sát ngũ quẩn để nhìn thấy ngũ quẩn là năm quẩn là không, nhưng cuối cùng năm quẩn vẫn tồn tại. Tâm hiện thức biến, thức vẫn đang biến hóa. Thức chính là vọng tâm đó. Vọng tâm vẫn đang thay đổi một cách còn hơn là điện số, tốc độ thay đổi của thức. Nhưng mà cái giai đoạn tìm ngã, diệt ngã, nhìn thấy ngũ quẩn giai không thì cũng chưa phải là đạt đến cố cánh. còn dài, rất rất dài tới bước đường tu hành. Vậy thì trong dòng sanh tử có bảo đảm chúng ta không bị lưu lạc hay không? Trong cái pháp niệm Phật mà tổ sư Đại Đức đã từ bi, Phật Bồ Tát đã từ bi dạy bảo chúng ta, chỉ cần khống chế được phiền não tập khí, không để phiền não tập khí hiện hành, thì liền có thể đới nghiệp vãng sanh. Thế mà chúng ta không chịu làm. Vậy thì chỗ này là gì? Không nghe lời người xưa, thiệt thòi ở chính mình. Cái người đó mà ở trên văn tự thấy là tất cả tướng đều là không. Sắc chính là sắc tướng đó. Thọ là cảm thụ, là cảm nhận. Ta sờ đến một vật ta biết nó im điềm. Ta đi chiếc xe ta biết chiếc xe nó tốt, nó đẹp. Mà ta nói là ta có nhận thấy là không đâu. Mà cứ ngồi đó mà cho rằng ngũ quẩn dai không, ngũ quẩn năm quẩn đều không. Chúng sanh thời kỳ mặc pháp, cái duyên mà nó làm cho chúng ta động tâm, phải nói nhiều hơn người xưa gấp trăm ngàn lần, gấp ngàn lần. Mà nếu không có cái gì để mà buộc nó lại, giữ chặt cái tâm này lại, thì làm sao mà giữ được cái tâm nó thành tịnh. Cho nên người xưa nói, dưới cái biển mênh mông này, cái biển gọi là biển sinh tử, may mắn ta có được chiếc bè để nương vào đó để mà vượt qua cái biển sinh tử. Một câu A Di Đà Phật chính là chiếc bè. Chiếc bè này đã được người xưa, biết bao người trước đã kiểm chứng, đã thực chứng cho chúng ta. Vậy chúng ta cứ theo đó mà làm thôi. Giống như ngài Lý Minh Nam nói, xưa nay tổ sư Đại Đức chuyên tu chuyên hoằng tịnh độ, ngày nay tôi đi theo mà có vào địa ngục cũng xin tình nguyện mà thèm. Tổ sư Đại Đức đã làm, đã có thành tựu, thì không lý gì ta làm theo các ngài mà ta không có thành tựu. Nhớ là làm cho đúng. Cái câu Phật pháp gọi là gì? Như pháp tu hành. Làm đúng theo các ngài đã làm thì chắc chắn các ngài có thành tựu, chúng ta cũng sẽ có thành tựu. Còn tìm ngã, diệt ngã, thấy được ngũ quẩn, thấy năm quẩn là không, thì khó, vô cùng khó. Và sau khi đạt được cái đó rồi, nó còn là một cả quá trình dài, và vô tận chứ không phải là dài thường. Nương vào chiếc bè để qua sông, dùng một niệm để khắc chế vạn niệm, thì đó là một cái. Cái pháp gọi là gì? Gọi là dị hành năng tính, dễ làm nhưng mà khó tin. Còn dị tính năng hành có nghĩa là tính thì dễ đó, nhưng mà làm thì rất khó. Cũng như tôi thấy người năm quận là không, thật sự nó thích, thật chất mà không. Nhưng mà có thật mình có thể đạt được là nó là không chứ, hay mọi thứ nó vẫn là có. Dễ tin mà khó làm, dễ làm nhưng mà khó tin. Pháp tịnh độ chính là pháp dễ làm nhưng mà vô cùng khó tin. Nếu mà tin thì sẽ thành tựu, còn không tin thì không có thành tựu, thế thôi. Vâng, chúng ta nghe.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.